Kính thưa Hội Thánh, Mục sư Hồ Nguyên Kha, tôi được biết ông cũng là người cùng quê với tôi ở Nha Trang, ở Chợ Đầm. Ông là ủy viên của Tổng hội Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đồng thời ông cũng là quản nhiệm của Hội Thánh Sóc Trăng. Ông sang đây lần này để chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ mục vụ ở trường đại học Liberty University. Cho nên đây cũng cơ hội này ông đến thăm Hội Thánh, ông chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Cho nên tôi rất là hân hạnh được giới thiệu với Hội Thánh Mục sư Hồ Nguyên Kha.
Xin cảm ơn Mục sư quản nhiệm Ban Chấp hành Hội Thánh cho tôi có cơ hội đến học việc Chúa với Hội Thánh của Chúa trong buổi sáng nay. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà trở lại Hội Thánh của Chúa tại đây, tôi thấy có đông đảo con cái của Chúa và sự thờ phượng Chúa thật là phước hạnh. Xin Chúa tiếp tục ban ơn trên Mục sư quản nhiệm Ban Chấp hành Hội Thánh và hết thảy con dân yêu dấu của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta vừa mới dự thánh lễ tiệc thánh.
Good morning, congregation. We just joined the communion.
Và thánh dự lễ tiệc thánh nhắc chúng ta về tình yêu thương và sự tân hiến của Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta.
The communion reminds us.
Cho nên chúng ta cũng được mời gọi sống một đời sống yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và tận hiến cho Chúa.
Therefore, we also got invited to live for God and obey Him and follow Him.
Chữ tận hiến ở trong tiếng Việt của chúng ta có nghĩa là dâng hết tất cả.
The word congregation means in Vietnamese is give everything to God.
Sẽ không giữ lại bất kỳ điều gì cho chính mình.
Hold nothing back for yourself.
Như cách Chúa Giêsu đã tận hiến cuộc đời của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta.
That's how God been giving Himself to us.
Trong câu chuyện mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng nay trong Sáng Thế Ký đoạn 22.
In the story of Genesis chapter 22.
Chúng ta suy gẫm về câu chuyện mà Abraham đã dâng Isaac cho Đức Chúa Trời.
The story how Abraham offered Isaac to God.
Đó cũng là tấm gương tận hiến mà mỗi chúng ta hãy học hỏi để cùng nhau thờ phượng Chúa và kết quả cho Chúa.
That's the story how you sacrificed life for God.
Trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc, câu đầu tiên trong Sáng Thế Ký đoạn 21 đó là khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham.
In Genesis 22 verse 1 say when all things have done, that's when Abraham tested God. God tested Abraham.
Vì sao mà Đức Chúa Trời cần phải thử Abraham?
Why did he test Abraham?
Nếu chúng ta đọc những phân đoạn Kinh Thánh trước đoạn 12 này, chúng ta sẽ trước đoạn 22 này, chúng ta sẽ thấy câu chuyện được kể bắt đầu từ Sáng Thế Ký đoạn 12.
After read the chapter before chapter Genesis 12, you will see that how he tested.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 thì Abraham đã vâng lời Chúa gọi để đi đến xứ Canaan.
In Genesis 12, Abraham obeyed God and went to Canaan.
Nhưng ông không ở đó lâu, vì ngay sau đó ông đã đi xuống Ai Cập vì có một cơn đói kém.
But he don't stay there long. He fled to Egypt because of famine.
Abraham đã không tin cậy nơi sự chu cấp của Chúa.
He truly trust God's provision.
Khi ông ở Ai Cập, Abraham cố gắng bảo vệ sự sống của mình bằng cách là nói dối về Sarah.
In Egypt, Abraham protected himself by lying about Sarah.
Tại sao ông phải nói dối?
Why he lying?
Đó là bởi vì Abraham được Chúa hứa ban cho một dòng dõi, nhưng tới thời điểm đó ông vẫn chưa nhận được lời hứa.
Because he have been promised descendant but still have no children.
Cho nên nếu mà ông chết thì ông chắc chắn sẽ không có người nối dõi.
Therefore he feared that dying before that promise.
Vì vậy ông phải cố gắng để bảo vệ sự sống của mình.
Therefore he did not trust God's protection.
Bằng mọi cách để có được dòng dõi.
In any way so he can have the fulfilled by God's promise.
Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 1, Kinh Thánh chép rằng Sarai vợ của Abraham vẫn không sanh con.
Genesis 16, chapter 16, verses 1 say.
Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được sự thất vọng của Abraham và Sarah.
Sarai, Abraham's wife, have borne him no children.
Họ không còn kiên nhẫn với Chúa nữa.
In impatience,
cho nên Abraham và Sarah đã hành động theo ý riêng để đưa con đòi của mình là Agar đến cho Abraham.
Abraham father Ishmael to Hagar.
Abraham có đứa con là Ishmael, nhưng nó không phải là đứa con của lời hứa. Sáng ký đoạn 17, Đức Chúa Trời hứa ban Isaac cho Sarah.
Genesis 17:18, God promised and announced the coming birth of Isaac.
Sáng ký đoạn 18, Đức Chúa Trời báo tin Isaac sẽ ra đời. Sáng ký đoạn 20, một lần nữa, Abraham cố gắng bảo vệ sự sống mình bằng cách nói dối về Sarah.
Genesis 20 say Abraham lied about Sarah again before King Isaac.
Và cho đến đoạn 21 thì Sarah mới mang thai và Isaac mới ra đời.
In verses 21 Isaac were born.
Và khi chúng ta dừng lại ở đoạn 21 thì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những gì mà Abraham đã trải qua với chính Đức Chúa Trời.
After all this, God tested Abraham to this test. God wanted exam.
Vì vậy, câu 1 trong đoạn 22 bắt đầu bằng khi mọi việc kia, tức là những gì đã xảy ra trước đó, thì Đức Chúa Trời muốn thử Abraham một lần cuối cùng.
Genesis chapter 22 verse say, after all this, God wanted to test Abraham.
Và trong cuộc thử nghiệm này có 3 điều liên quan đến đời sống của Abraham mà phong đoạn Kinh Thánh cho chúng ta thấy.
There are at least 3 aspects of Abraham consideration in chapter 22 verse 22:1-19.
Thứ nhất, đó là bước đi trong sự vâng lời.
First, walking in obedience.
Trong câu số 2, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phán hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.
In verses 2 say, take your son, your only son Isaac, who you love, and go to the region of Moria. Sacrifice him there at a burnt offering on a mountain I will show you.
Những gì được ghi lại trong câu số 3 này cho thấy Abraham đã vâng lời Chúa một cách dứt khoát.
God command constant 3 things Abraham have to do.
Động từ được nhắc đến đó là ông đi, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.
Take Isaac, his only one and only beloved son.
Hành động này được nhắc đi, nhắc lại 3 lần nữa ở trong câu số 5, câu số 6 và câu số 8.
It actually is repeatedly in verses 5, 6 and 8.
Trong câu số 5, ta cùng đứa trẻ sẽ đi. Trong câu số 6, và cả hai cha con đồng đi. Và câu số 8, cả hai cha con cứ đồng đi.
In verses 5, they with the donkey while I'm go with the boy. And then number 6, Abraham took the wood and burning and placed it in his son, and he himself carried the fire and with knife, after two of them went together. And number 8, after two of them went together, God provided the lamb and the burning for my son.
Nếu chúng ta là Sarah, nếu chúng ta là những đầy tớ ở trong gia đình của Isaac, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào?
Imagine the scene in early morning, you are the family of Sarah, how shall we act have been and the servant and Isaac?
Có lẽ Sarah sẽ hỏi Abraham rằng ông đi đâu vậy?
Perhaps Sarah asked Abraham, where are you going?
Tôi đi lên trên núi Moria. Vậy ông đến đó để làm gì?
To mountain Moriah. Why? What for?
Tôi đi đến để dâng của lễ cho Chúa Trời.
To go there to offer a sacrifice to God.
Tại sao cần phải đi xa như vậy?
Why so far?
Ông phải đi cả 3 ngày đường để đi đến đó để dâng của lễ.
You gotta go that 3-day journey.
Trong khi ông có thể dâng của lễ tại nơi nhà của mình, nơi trại của mình.
When you can offer at your place, your town, your house.
Và nếu đi dâng của lễ thì tại sao không có của lễ?
But if you go to for offering where there no offering.
Và tại sao lại đem Isaac một đứa trẻ đi theo để làm gì?
But you bring Isaac to you which you for.
Có rất nhiều sự ngăn trở đối với Abraham trong lúc này.
There are many obstacles, yes.
Nhưng Abraham đã chọn vâng lời Đức Chúa Trời.
But Abraham chose to obey God.
Điều này được xác định ở trong câu số 18.
God confirmed this in verse 18.
Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.
Because you have obeyed me.
Abraham đã vâng lời Chúa trong một tình huống rất là khó khăn.
Abraham was extraordinary difficult situation to obey God.
Và đó cũng là điều mà Chúa muốn chúng ta phải đối diện trong đời sống ngày hôm nay.
That is the commitment we need to have in walking with God and serving Him.
Có những sự lựa chọn.
There's a choice.
Có những sự thách thức trong đời sống theo Chúa của mình.
There's a challenge that God want to
Và chúng ta cần phải vâng lời Chúa để bước đi theo Ngài.
God wants to challenge us and we have to obey.
Chọn làm theo ý muốn của Chúa.
And do what God asked us to do.
Hay là chọn làm theo ý thích của cá nhân mình.
Or do what for your own will.
Chính xin Chúa nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta.
God called us and set apart for the world to live for Him.
Học theo gương của Abraham, đồng đi với Đức Chúa Trời.
I have to live for Him. I will walk with Him.
Điều thứ hai mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy trong phân đoạn này, đó là hiến dâng với lòng kính sợ.
The second point, offering with reverence fear.
Như chúng ta đã biết, Isaac là đứa con của lời hứa.
As we know, Isaac is the son of promise.
Abraham và Sarah đã chờ cả trăm năm mới có thể nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời là đứa con của mình.
Abraham and Sarah have to wait like 100 years to receive.
Và nó không chỉ là đứa con của việc hoàn thành lời hứa.
It's not only the children of completion that God promised.
Nhưng việc Abraham và Sarah có con, nó có nghĩa là Sarah sẽ không còn bị sỉ nhục nữa.
If Sarah have a children, it's the promise that she won't be a fear of shameless of barrenness of children.
Và nó cũng là niềm hy vọng cho Abraham nữa.
That also the hope for Abraham.
Vì nếu như Abraham không có con,
Abraham have no children,
tất cả tài sản của cải đều sẽ mất hết về tay của những người đầy tớ.
Or their personal thing will go to the servant.
Nhưng mà bây giờ Abraham đứng trước một thử thách của Đức Chúa Trời đặt ra.
But now Abraham faced the challenge that God gave them.
Trong câu số 2 chép rằng hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac.
In verse 2 say Isaac.
Nghĩa là đó là điều mà Abraham yêu quý nhất, điều Abraham quý trọng nhất, tìm mọi cách để bảo vệ nhất, ngay cả sẵn sàng giao vợ của mình cho người khác để giữ mạng sống mình với hy vọng rằng mình sẽ có một đứa con để nối dõi.
That means take your son, your only son Isaac, who God was asking Abraham to give up his cherished most and everything that he had wished life, safety, protect, lying twice to his own life to have one day on the earth.
Cho nên nếu Abraham dâng Isaac làm của lễ cho Chúa Trời, thì có nghĩa là niềm kiêu hãnh của Sarah bị mất, niềm hy vọng của Abraham cũng không còn.
To offer Sarah means exchange Sarah's joy and Abraham's hope for descendants.
Nhưng họ hoàn toàn không án trách Chúa mà chỉ bước đi trong sự kính sợ Ngài.
Yes, Abraham also no word of complaint against God, in complete reverent fear.
Trong khi chúng ta nhớ lại, trước đó, hết lần này đến lần khác, khi tai họa xảy đến cho Sodom và Gomorrah, thì Abraham đã hết lần này đến lần khác để cầu xin Chúa giải cứu đứa cháu của mình. Ông trả giá với Chúa nhiều lần. Còn đây là Isaac, đứa con độc sanh của mình, thì ông hoàn toàn không kêu ca, không trả giá, mà chỉ im lặng để hành động theo ý muốn của Chúa.
Furthermore, the act of offering Sarah a sacrifice compelled Abraham no fun and not issue more demoralizing the killing of a child.
Thử thách này đối với Abraham làm sự lựa chọn giữa đứa con mà ông yêu dấu. Nghĩa là Chúa muốn Abraham xác định ông yêu Chúa hay là ông yêu đứa con của mình.
The challenge for Abraham was a choice between his beloved only son and God.
Điều này nhắc chúng ta đến nhớ đến một câu chuyện khác ở trong Tân Ước.
That is, God wants Abraham to answer a very question he later asked Peter.
Khi Chúa Giêsu sống lại và Chúa hỏi Peter, người yêu ta chăng? Người yêu ta hơn những kẻ này chăng? Người yêu ta hơn những điều này chăng?
Do you love me more than this? Do you love me more than this thing?
Và đối với Abraham trong câu chuyện này, chúng ta có thể xem lại câu 12 và câu 16. Khi Thiên Sứ Đức Chúa Trời xác nhận rằng bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một người.
In the story in verse 12, the angel confirmed, now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son.
Và một lần nữa, chính Đức Giê-hô-va phán với lại Abraham trong câu 16, vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức con một người.
And verse 16, God declared, because you have not withheld your son, your only son.
Trong cả hai lần này đều thiếu đi hai chữ yêu dấu được nhắc đến trong câu số 2.
Notice, your only son appeared in both verses 12 and 16, but the one whom you loved from verse 32 verse is gone.
Nó có nghĩa là bây giờ điều mà Abraham yêu không còn là Isaac nữa, mà chính là Đức Chúa Trời.
This reveals that Abraham have chosen different object of supreme love.
Đó cũng chính là điều Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 37.
If prayer were no longer as it were God, he would do anything to please God, even surrender his only son.
Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta.
This reflects what Jesus later thought. No one who loves their son and daughter more than me is not worthy of me.
Nó không có nghĩa là chúng ta không còn yêu những người thân của mình nữa, nhưng là sự tận hiến tình thương của mình, tình yêu của mình dành cho Chúa.
The word beloved no longer mentioned by the angel of the Lord nor by the Lord himself.
Trong khi từ yêu dấu mất đi trong câu 12 và câu 16.
When the word beloved is losing in the verse 12 and 16.
Thì trong câu 12 lại xuất hiện một từ ngữ khác, đó là chữ kính sợ.
In chapter 12 there's a different word come out, it fear of God.
Và đây là chỗ đầu tiên trong Kinh Thánh sử dụng từ ngữ này để nói lên sự kính sợ hay là thái độ của một người đối với Đức Chúa Trời.
It's the first use of this phrase in the Old Testament. It's not mercy emotion reaction. It carries with it a commitment to live according to God's command.
Nó bày tỏ đời sống cam kết và trung thành với Chúa.
It characterizes the faithful and obedient.
Lòng kính sợ của chúng ta đối với Chúa hiện nay như thế nào?
How is our fear of God today?
Chúng ta có thể từ bỏ mọi thứ chúng ta đang có để dấn thân cho tiếng gọi mà Chúa đã gọi chúng ta hay không?
Do we fear God enough to deny ourselves, to give up our passion for His sacred calling?
Chúng ta có thể từ bỏ cái tôi của mình để hạ mình phục vụ Chúa trước mặt người khác không?
To lay down our pride, humbly serve others.
Chúng ta có thể từ bỏ những ham muốn, những quyền lợi cá nhân để Đức Chúa Trời được tôn cao và vinh hiển qua cuộc đời của mình hay không?
To surrender personal desire and rights so that God is glorified.
Abraham đã chấp nhận hiến dâng cho Chúa điều lớn hơn cả mạng sống của mình, lớn hơn cả người vợ xinh đẹp của mình, giá trị hơn điều mà ông yêu mến, đó là Isaac.
Abraham offered to God something greater than his own life, greater than his beautiful wife, greater than what he loved most. He did it because he loved God above all things.
Vì nó không phải chỉ là một đứa con mà cả một tương lai, một dòng dõi.
It's not only son but it's the full generation.
Như ông hy sinh để có thể tận hiến cho Chúa.
Sacrifice for God.
Xin Chúa nhắc nhở để mỗi đời sống chúng ta cũng sẽ tận hiến cho Ngài theo cách như vậy.
What are we still holding back from God that keep us from living fully consecrated him in surrender fear?
Và để có thể sống tận hiến cho Chúa thì điều thứ ba mà chúng ta học được ở tại đây đó là tin cậy vào đấng sắm sẵn.
Trusting the one who provides.
Trong phần kinh thánh này có hai lần Abraham đã nhướng mắt lên. Trong câu số 4 và câu số 13.
Moses record a very little dialogue in this story focused on very every position. There are two moments when Abraham look up.
Và hai lần nhướng mắt lên này được đặt phía trước và phía sau câu số 7 và câu số 8.
And these two moment conversation between Isaac and Abraham in verse 7 and 8.
Để cho chúng ta thấy rằng hai cái nhìn này, thứ nhất liên quan đến nơi thờ phượng Chúa và thứ hai liên quan đến đấng mà chúng ta thờ phượng Chúa là một đấng sắm sẵn.
Abraham first offered to trouble place of the words that it answer reveal his true in God's provision.
Khi Abraham đưa Isaac đi lên trên núi Moria, ông tin rằng Chúa sẽ hành động bằng một cách nào đó. Và đức tin đó được xác định ngay từ đầu trong câu số 5 khi Abraham chia tay hai người đệ tớ. Trong câu số 5, Abraham nói với hai người đệ tớ rằng: "Hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi chúng ta sẽ trở lại với hai người." Nếu chúng ta đọc ở trong bản Kinh Thánh tiếng Việt của mình, chúng ta sẽ không thấy điều này một cách rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta đọc ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của nó ở trong nguyên văn. Khi Abraham nói với người đệ tớ rằng chúng ta, thì chúng ta tại đây là ta và đứa trẻ.
Nghĩa là stay here with the donkey, the boy, and I will go over there to worship. Then we will return to you.
Nghĩa là Abraham đã xác định từ ban đầu rằng Abraham hay là Isaac cũng sẽ trở về cùng với ông.
This statement revealed the earth Abraham trusted in the Lord. Abraham did not know how God will react.
Vì đó là dòng dõi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông.
Because Abraham trusted God who gave Isaac from Sarah wood, that wood.
Và lời hứa đó không chỉ được nói đến một lần, nhưng mà được nhắc lại hai lần ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 và 18.
That is recognized not only one time but two times.
Nhưng những thất bại trước đó của Abraham đã dạy cho ông về sự thành tín của Đức Chúa Trời.
The Abraham previous failure in faith have taught him a faithful of God.
Ông đã từng nghi ngờ Chúa để bỏ xuống Ai Cập.
Ông cũng God for vision fled to Egypt.
Ông đã từng nghi ngờ Chúa về sự bảo vệ của Ngài khi ông hai lần nói dối về vợ mình.
Doubting God protection lie about his wife twice.
Ông đã từng nghi ngờ sự thành tín của Chúa khi ông ăn ở với Agar để sanh ra một đứa con ngoài lời hứa.
Doubting God faithfulness sleeping with Hagar to produce an heir outside God's promise.
Cho nên câu nói của Abraham là chúng ta, tức là ta và đứa trẻ sẽ trở lại với hai người.
So Abraham trusted God who gave me Isaac from Sarah.
Câu nói đó cho chúng ta thấy sự tin cậy Chúa của Abraham.
That word means that he trusted in the Lord.
Hoàn toàn khác với những gì đã xảy ra trước đoạn 22 mà chúng ta đã chứng kiến.
They are completely different with verses 22 that we see.
Moses mô tả tiếp ngay sau đó trong câu chuyện này, rồi hai cha con cứ đồng đi.
And two of them keep continue going.
Họ chấp nhận tất cả mọi điều Đức Chúa Trời muốn họ làm.
They accept everything that God asked him to do.
Và trong câu số 13, một lần nữa từ ngữ nhướng mắt lên được nhắc đến.
Then the world look up, remind them again.
Họ nhướng mắt lên để họ nhìn thấy một sinh tế mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn ở tại nơi họ thờ phượng Chúa.
They look up to see that God provided where they would worship God.
Chúa muốn thử Abraham để cho ông và những người đọc câu chuyện này như chúng ta có thể hình dung được sự hy sinh của đứa con độc sanh của mình. Đứa con mà mình yêu dấu là dường nào. Trên câu chuyện này nó không phải chỉ là sự hy sinh của Isaac.
So in this story it's not about the sacrifice of Isaac.
Mà là sự hy sinh của chính Abraham nữa.
It's the sacrifice of Abraham himself.
Sự tận hiến điều quý giá nhất của mình cho Đức Chúa Trời.
The sacrifice that the most sacrificed of himself for God.
Bởi tình yêu và lòng tin cậy mà Abraham có với Đức Chúa Trời.
But because the love and the belief that Abraham had for God.
Và Chúa cũng muốn bày tỏ chúng ta về tình yêu thương của Chúa, sự hy sinh của Chúa khi Ngài ban Chúa Giêsu làm con độc sanh của Ngài cho chúng ta.
And he chose God's provision to keep him obedient.
Trong khi Isaac là hình bóng của Đấng Christ về con độc sanh, thì chiên con ở trong bụi cây là hình bóng của Đấng Christ về sinh tế cứu chuộc cho tất cả mọi người.
That God have withhold from me on your son and your only son. Abraham look up there and the thicket saw a ram.
Đức Chúa Trời không phải chỉ là một Đức Giê-hô-va Jireh đấng sắm sẵn trong phương diện cung cấp những nhu cầu thuộc thể, nhưng Ngài là đấng sắm sẵn cho chúng ta mọi nhu cầu thuộc linh của chúng ta.
So God only in the term of physical provider, but he provides every spiritual need as well.
Phaolô đã viết ở trong Roma đoạn 8 câu 32. Ngài không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự với con ấy cho chúng ta sao? Và nếu chúng ta lược lại những gì Đức Chúa Trời đã làm trong thế giới này, chúng ta có thể nhìn thấy được trong sự sáng tạo, Chúa dựng muôn vật trước hết, rồi Ngài dựng nên loài người.
God created everything first before human.
Trên trong phương diện thuộc thể, Chúa muốn chúng ta tin cậy Chúa. Và Thi Thiên, tác giả Thi Thiên cũng nói với chúng ta rằng hãy ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va.
In physical need, I lift up my eye to the mountain where the my help come from.
Trong sự cứu chuộc, Ngài dự liệu một kế hoạch cứu rỗi và Ngài chọn chúng ta từ trước khi sáng thế như Phaolô đã nói.
In salvation, He planned redemption and chose us before the foundation of the world.
Trong đời sống tâm linh, Chúa ban chúng ta mọi thứ phước thiêng liêng ở khắp các nơi trên trời.
In spiritual life, He has blessed us with every spiritual blessing in Christ.
Và trong sự phục vụ, Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng Ngài đã sắm sẵn cho họ một cánh đồng để họ có thể trở nên những con gặt.
In service, open your eye and look at the field. They are ripe for harvest.
Hãy ngước mắt lên để xem đồng lúa đã chín vàng, sẵn cho mùa gặt.
They are ripe for harvest.
Vậy thì có lý do nào để chúng ta không sống một đời sống tận hiến cho Chúa?
So what reason do we have left to not live a fully consecrated life for God?
Câu chuyện này kết thúc ở trong câu số 19.
The story closed in verse 19.
Đoạn Abraham trở về nơi hai người đầy tớ, họ đứng dậy đồng đi về Beersheba. Abraham cứ ở đó, cứ ở tại Beersheba.
Then Abraham returned to his servant and they set off together for Beersheba.
Chúng ta nhớ rằng trong câu số 5, Abraham nói rằng ông đứa trẻ sẽ trở lại với hai người đầy tớ.
And Abraham said in Beersheba, they have set out together and they will return together.
Nhưng mà bây giờ trong câu số 19, chúng ta chỉ thấy Abraham với hai người đầy tớ.
But in the 19, say only you want to see Abraham and two servants.
Isaac không được nhắc đến ở tại đây.
Isaac is not mentioned in the area.
Có phải Isaac còn trên núi không?
Isaac is still in the mountain.
Chắc chắn không.
It's not.
Isaac cũng đã trở về với Abraham.
Isaac also returned with them.
Đã trở về để gặp Sarah ở tại nhà.
That's Sarah at home.
Họ sống ở tại Beersheba.
And live in Beersheba.
Nhưng mà câu chuyện không còn nhắc đến Isaac nữa.
But the story is no mention.
Cho đến
about
khi
Isaac.
Abraham qua đời,
until
Isaac
Abraham
mới xuất hiện trong câu chuyện.
Away, and Isaac appear again.
Nó có nghĩa là trước đó luôn luôn Abraham hướng về Isaac, nhưng bây giờ Abraham không còn hướng về Isaac nữa. Vì tình yêu của ông dành cho Chúa lớn hơn tình yêu mà ông dành cho Isaac.
For Abraham, Isaac is no longer the center of the story. Isaac is no longer his idol.
Niềm hy vọng của ông không đặt vào Isaac nữa, về tương lai của mình, về dòng dõi của mình, nhưng mà niềm hy vọng của ông hoàn toàn đặt vào Chúa.
The supreme object of Abraham's love is worth now God, the one who called him out of earth to protect him to evidences, to protect fulfill the promise of descendant.
Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta có trong đời sống ngày hôm nay.
That everything God wants us to have.
Sống tận hiến cho Chúa nghĩa là yêu mến Ngài, kính sợ Ngài và bước đi theo Ngài.
That means everything up in this world for God, to God, by God and for God.
Vì vậy, xin Chúa giúp đỡ chúng ta cứ bước đi với Chúa trong sự vâng lời.
We can only live a consecrated life when we recognize that we completely belong to God.
Hiến dâng đời sống mình cho Chúa với sự kính sợ.
Everything we have is for Him.
Và tin cậy Chúa là đấng sắm sẵn mọi điều cho chúng ta.
And believe that He provides everything for us.
Cả phương diện thuộc linh, cả phương diện thuộc thể.
In spiritual and physically.
Xin Chúa ban ơn cho toàn thể hội thánh. Amen.
May God be with us.